Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Profit from Your Podcast của Dave Jackson là sách hướng dẫn kinh doanh dành cho người làm podcast, muốn biến chương trình của mình thành một nguồn thu bền vững. Thay vì xem quảng cáo là con đường duy nhất, Jackson trình bày podcast như một công cụ xây dựng quan hệ, uy tín chuyên môn và cơ hội bán hàng. Từ nền tảng kinh nghiệm lâu năm trong ngành podcasting và công việc tại School of Podcasting, ông tập trung vào những lựa chọn thực tế sau giai đoạn ra mắt chương trình. Cuốn sách thuộc nhóm hướng dẫn tiếp thị và kiếm tiền từ nội dung số, với trọng tâm là kết nối đúng người nghe với một lời đề nghị có giá trị phù hợp. Nội dung đặc biệt hữu ích vì đặt câu hỏi về mục tiêu trước khi bàn đến doanh thu. Một podcast có thể đem lại tiền trực tiếp qua tài trợ, liên kết, sản phẩm hay cộng đồng trả phí. Nhưng nó cũng có thể tạo giá trị gián tiếp qua khách hàng, đối tác và cơ hội diễn thuyết. Đây là định hướng xuyên suốt của sách. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bắt đầu bằng mục tiêu kinh doanh và chân dung người nghe. Điểm khởi đầu trong cách tiếp cận của Dave Jackson không phải là chọn mạng quảng cáo, mà là xác định podcast tồn tại để làm gì. Nếu người làm chương trình không biết họ muốn bán sản phẩm, mở rộng dịch vụ, tạo cộng đồng hay xây dựng vị thế chuyên gia, mọi quyết định về chủ đề và cách kiếm tiền sẽ trở nên rời rạc. Mục tiêu quyết định loại người nghe cần thu hút, còn người nghe quyết định lời đề nghị nào có ý nghĩa. Chẳng hạn, một podcast của chuyên gia dịch vụ không nhất thiết phải chạy theo lượng tải lớn. Giá trị có thể nằm ở việc một số ít người nghe phù hợp trở thành khách hàng có nhu cầu rõ ràng. Ngược lại, một chương trình thiên về giải trí hoặc cộng đồng có thể cần quy mô và mức độ gắn bó lớn hơn trước khi doanh thu từ tài trợ trở nên khả thi. Cách nhìn này giúp phân biệt giữa số liệu bề mặt và hiệu quả kinh doanh. Lượt nghe vẫn quan trọng, nhưng không tự động chuyển thành thu nhập. Podcast cần cung cấp nội dung giải quyết vấn đề, phản ánh mối quan tâm thực tế của một nhóm người cụ thể, rồi dẫn họ đến bước tiếp theo hợp lý. Vì vậy, kiếm tiền không được tách khỏi chiến lược nội dung. Nó là hệ quả của việc phục vụ đúng đối tượng bằng thông điệp nhất quán và một mục tiêu có thể đo lường. Thứ hai, ưu tiên bán sản phẩm và dịch vụ của chính người làm podcast. Luận điểm thực dụng nhất của sách là nguồn thu có lợi nhất thường đến từ sản phẩm hoặc dịch vụ do chính podcaster kiểm soát. Khi bán quảng cáo, người làm chương trình phụ thuộc vào quy mô khán giả, mức giá thị trường và yêu cầu của nhà tài trợ. Khi bán dịch vụ tư vấn, khóa học, sản phẩm số, sản phẩm vật lý hoặc một giải pháp chuyên môn, họ có thể chủ động hơn về giá, thông điệp và trải nghiệm khách hàng. Podcast khi đó hoạt động như một kênh giúp người nghe hiểu năng lực của người dẫn trước khi quyết định mua. Giọng nói đều đặn, các ví dụ chuyên môn và cách trả lời vấn đề tạo cảm giác gần gũi mà nhiều định dạng tiếp thị ngắn khó tạo ra. Tuy nhiên, cách làm này không có nghĩa là biến mọi tập thành quảng cáo. Nội dung phải hữu ích trước, còn lời mời chào cần liên quan trực tiếp đến nhu cầu đã được thảo luận. Một podcast cho nhóm khách hàng tiềm năng có thể trở thành phần đầu của hành trình mua hàng, nơi niềm tin được hình thành dần theo thời gian. Điều quan trọng là sản phẩm phải thật sự phù hợp với khán giả, không chỉ được thêm vào vì mục tiêu doanh thu. Nhờ vậy, người làm podcast không cần chờ hàng chục nghìn lượt tải mới có thể chứng minh giá trị kinh tế của chương trình. Thứ ba, đa dạng hóa doanh thu thay vì phụ thuộc vào tài trợ quảng cáo Profit from Your Podcast, phản đối giả định phổ biến rằng podcast chỉ kiếm được tiền khi có nhà tài trợ. Jackson đặt tài trợ vào một danh mục rộng hơn, bên cạnh tiếp thị liên kết, gọi vốn cộng đồng, hàng hóa mang thương hiệu, sản phẩm riêng và dịch vụ chuyên môn. Ý nghĩa của sự đa dạng hóa không chỉ là có nhiều nguồn tiền. Nó giúp mô hình doanh thu phù hợp hơn với mức độ tin tưởng, quy mô và hành vi của từng cộng đồng người nghe. Tiếp thị liên kết có thể phù hợp khi người dẫn thực sự sử dụng và có cơ sở để giới thiệu một công cụ liên quan. Hình thức thành viên hoặc ủng hộ tự nguyện phù hợp hơn khi khán giả muốn duy trì nội dung độc lập hoặc nhận thêm giá trị. Tài trợ có thể hiệu quả với chương trình có lượng tiếp cận rõ ràng, nhưng không nên được xem là thước đo duy nhất của một podcast thành công. Mỗi phương án đều có đánh đổi. Quảng cáo quá nhiều có thể làm giảm trải nghiệm nghe. Liên kết thiếu minh bạch có thể làm suy giảm niềm tin. Sản phẩm tự tạo đòi hỏi năng lực vận hành ngoài việc sản xuất nội dung. Vì thế, sách hướng người đọc đến việc chọn phương thức dựa trên sự phù hợp thay vì sao chép mô hình của các chương trình lớn. Một cấu trúc doanh thu lành mạnh thường bắt đầu nhỏ, được kiểm nghiệm với khán giả thực, rồi mới mở rộng khi giá trị trao đổi đã rõ ràng. Thứ tư, podcast là bản giới thiệu năng lực và công cụ xây dựng mạng lưới. Một nét khác biệt trong tư duy của Jackson là ông không giới hạn giá trị podcast ở người nghe thụ động. Mỗi tập phát hành, mỗi cuộc phỏng vấn và mỗi lần xuất hiện có thể là một bản giới thiệu công khai về kiến thức, phong cách làm việc và quan điểm của người dẫn. Theo cách đó, podcast có thể mở ra quan hệ với khách mời đồng nghiệp, khách hàng tiềm năng và đơn vị tổ chức sự kiện. Lợi ích này đặc biệt đáng chú ý với chuyên gia độc lập và chủ doanh nghiệp nhỏ, những người cần tạo uy tín trước khi có cơ hội tiếp xúc trực tiếp. Mời một người phù hợp tham gia chương trình, không nên chỉ nhằm mượn danh tiếng hoặc tăng lượt nghe. Cuộc trò chuyện cần có giá trị cho khán giả, đồng thời là nền tảng cho một quan hệ nghề nghiệp chân thực. Podcast cũng có thể hỗ trợ cơ hội diễn thuyết bởi người tổ chức có thể nghe trực tiếp cách một chuyên gia trình bày và xử lý một chủ đề. Điều này biến kho nội dung thành bằng chứng, năng lực có thể truy cập lâu dài. Dù vậy, hiệu quả phụ thuộc vào chất lượng và tính nhất quán. Một chương trình thiếu chuẩn bị, âm thanh khó nghe hoặc thông điệp không rõ có thể làm suy yếu chính hình ảnh mà nó muốn xây dựng. Vì vậy, mạng lưới không phải phần thưởng tự động của việc xuất bản. Nó đến từ nội dung đáng tin, giao tiếp tôn trọng và việc theo đuổi những kết nối có liên quan. Cuối cùng, niềm tin và trải nghiệm nghe là tài sản trước khi tạo doanh thu đằng sau các kỹ thuật kiếm tiền. Cuốn sách nhấn mạnh nguyên tắc nền tảng là xây dựng niềm tin. Podcast là định dạng có tính cá nhân cao, vì người nghe thường dành thời gian lặp lại với cùng một giọng nói và chủ đề. Điều đó khiến lời giới thiệu sản phẩm có sức nặng hơn, nhưng cũng khiến việc lạm dụng khán giả dễ gây phản tác dụng. Người dẫn cần nói rõ khi một liên kết có hoa hồng, khi một nội dung được tài trợ và cần tránh giới thiệu thứ không phù hợp chỉ vì mức chi trả. Sự minh bạch không chỉ là vấn đề đạo đức mà còn là cơ chế bảo vệ giá trị dài hạn của chương trình. Jackson cũng gắn uy tín với việc cung cấp nội dung hữu ích và trải nghiệm nghe chỉn chu. Người nghe khó quay lại nếu chương trình không giải quyết được kỳ vọng ban đầu hoặc trang thông tin và cách tiếp cận tập nội dung gây bất tiện. Chất lượng ở đây không nhất thiết, đồng nghĩa với thiết bị đắt tiền. Nó bao gồm sự rõ ràng của thông điệp, cấu trúc hợp lý, âm thanh đủ dễ nghe và sự tôn trọng thời gian của khán giả. Khi những yếu tố này được duy trì, podcast tích lũy một loại vốn quan hệ. Vốn đó có thể chuyển thành doanh thu theo nhiều cách, nhưng không nên bị tiêu hao bởi các quyết định kiếm tiền ngắn hạn. Kết luận, Profit from your podcast phù hợp nhất với podcaster đã hoặc sắp có một chương trình, nhưng chưa biết cách liên hệ hoạt động xuất bản với một mô hình kinh doanh thực tế. Nó cũng hữu ích cho chuyên gia tư vấn, chủ doanh nghiệp nhỏ, tác giả và người làm dịch vụ muốn dùng podcast để tiếp cận khách hàng phù hợp thay vì chỉ theo đuổi con số lượt tải. Người đọc sẽ nhận được một khung tư duy rõ ràng, bắt đầu từ mục tiêu, khán giả và giá trị cung cấp rồi mới lựa chọn con đường doanh thu. Lợi ích thực hành của cuốn sách nằm ở việc mở rộng cách hiểu về lợi nhuận. Podcast có thể tạo tiền từ quảng cáo, tiếp thị liên kết, cộng đồng ủng hộ và sản phẩm. Nhưng nó cũng có thể tạo khách hàng, quan hệ chuyên môn, uy tín và cơ hội diễn thuyết. Cách nhìn này có ý nghĩa với những chương trình quy mô nhỏ nhưng phục vụ một thị trường cụ thể. So với nhiều sách podcast tập trung vào thiết bị, kỹ thuật ra mắt hoặc mẹo tăng trưởng, sách của Jackson nổi bật vì tập trung vào giai đoạn sau khi đã xuất bản, khi người làm cần biến sự chú ý thành giá trị kinh tế mà không đánh đổi niềm tin. Cuốn sách không hứa hẹn doanh thu nhanh, cũng không coi tài trợ là đích đến mặc định. Thay vào đó, nó nhấn mạnh sự phù hợp giữa người nghe, nội dung và lời đề nghị, một nguyên tắc bền vững hơn trong thị trường nội dung số. Nếu bạn muốn ủng hộ Dave Jackson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!